Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến, chúng tôi chân thành hoan nghênh quý vị đón nghe giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Ước mong rằng những điều chúng tôi chia sẻ trong chương trình này trong thời gian qua đã đem đến cho quý vị, nhất là quý chị em, sự hướng dẫn trong những vấn đề đặc biệt liên quan đến đời sống người phụ nữ. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày tiếp về lời dối gạt của ma quỷ liên quan đến cảm xúc của người phụ nữ. Trích từ quyển sách của tác giả Nancy Lee DeMoss, tựa đề Những lời dối gạt phụ nữ tin và chân lý sẽ buông tha họ. Ma quỷ nói với một số chị em rằng khi bị bệnh trầm cảm phải dùng thuốc hoặc tâm lý trị liệu mới có thể được lành. Đây là lời không đúng sự thật, vì nhiều khi bệnh trầm cảm phát xuất từ những điều liên quan đến vấn đề tâm linh, vì thế không thể chữa bằng thuốc hay tâm lý trị liệu. Có lẽ chúng ta ngạc nhiên khi thấy trong Kinh Thánh có một số người phải khốn khổ vì điều mà ngày nay người ta gọi là bệnh trầm cảm. Nhưng kinh nghiệm của những nhân vật này sẽ giúp chúng ta thấy được một số yếu tố đưa đến bệnh trầm cảm. Như trường hợp vua Ahab trong thời Cựu Ước chẳng hạn. Ahab buồn phiền vì sự việc không được như điều ông mong muốn. Khi người hàng xóm ở cạnh cung điện không chịu bán cho ông vườn nho mà ông thích, Ahab đã buồn giận, nằm vạ lên giường nằm và bỏ ăn. Sách Các Vua thứ nhất chương 21 câu 4 ghi như sau. Ahab vào đền mình, buồn và giận bởi cớ lời Na-bốt người Gít-rê-ên đã nói. Vì người đã nói rằng, tôi không nhường cho vua cơ nghiệp của tổ tiên tôi. Ahab nằm trên giường xây mặt đi, không chịu ăn. Vợ của Ahab là Giê-sa-bên, muốn giúp chồng bớt buồn giận, nên bà hứa sẽ giúp ông đạt được điều ông mong muốn. Bà nói với chồng, hãy trỗi dậy ăn đi và vui lòng, tôi sẽ ban cho ông vườn nho của Na-bốt, người Gít-rê-ên. Trích sách Các Vua thứ nhất chương 21 câu 7. Tác giả Nancy DeMoss chia sẻ những lời sau đây. Bà nói, nhìn lại đời sống mình, tôi phải nhận rằng lúc cảm xúc của tôi xuống thấp, nghĩa là lúc tôi buồn chán, thường là vì cách tôi phản ứng khi sự việc không được như điều tôi mong muốn. Sâu kín trong đáy lòng, tôi giận. Nhưng thay vì biểu lộ sự buồn giận đó, tôi rút vào trong hố sâu của cảm xúc, rồi mong có người nhìn thấy và giúp tôi bớt buồn giận, như Hoàng hậu Giê-sa-bên đã giúp chồng là vua Ahab. Một ví dụ khác là trường hợp của tiên tri Jonah. Trường hợp này cho thấy cảm xúc buồn chán và muốn chết có thể bắt nguồn từ lòng buồn giận Đức Chúa Trời về quyết định của Ngài. Khi Chúa không tiêu diệt dân thành Ninive như điều tiên tri Jonah nghĩ, ông đã giận Chúa. Kinh Thánh ghi: Bấy giờ Jonah rất không đẹp lòng và giận dữ. Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, vậy bây giờ tôi nài xin Ngài, hãy cất lấy sự sống tôi, vì về phần tôi, chết còn hơn sống. Trích Jonah chương 4 câu 1 đến câu 3. Và câu trả lời của Chúa khiến Jonah phải nhìn vào sự giận dữ của ông. Đức Giê-hô-va trả lời cùng người rằng: Ngươi giận có nên không? Sau đó không lâu, Chúa lại hỏi Jonah câu này, vì ông nổi giận khi dây dưa Chúa cung cấp để che nắng cho ông bị khô héo và chết đi. Chúa muốn tiên tri Jonah thấy rằng ông không giận hoàn cảnh, nhưng ông giận điều Chúa đã quyết định trong quyền tể trị của Ngài. Một ví dụ khác trong Kinh Thánh là trường hợp của bà Anne. Anne là một phụ nữ trong thời Cựu Ước. Bà rất đạo đức, tin kính Chúa. Nhưng bà sống trong hoàn cảnh đau buồn vì điều bà ước mơ từ lâu vẫn chưa được toại nguyện. Thêm vào đó, bà phải sống trong một hôn nhân không hạnh phúc. Bà có người chồng đạo đức, hết mực yêu thương bà. Tuy nhiên, vì một lý do đặc biệt nào đó chỉ có Chúa biết, Chúa không cho bà Anne có con. Niềm đau của Anne gia tăng khi người vợ kia của chồng bà là Phê-ni-na lại sinh được nhiều con và cứ luôn trêu chọc bà về việc bà không có con. Kinh Thánh ghi: Kẻ phân bì nàng không xiết trêu ghẹo nàng để dục nàng lầm bầm, vì Đức Giê-hô-va đã khiến nàng son sẻ. Từ năm này đến năm kia, mỗi khi Anne đi lên đền Đức Giê-hô-va, Phê-ni-na cứ trêu ghẹo nàng. Anne khóc và không ăn. Trích Sa-mu-ên thứ nhất chương 1 câu 6 và 7. Khi chúng ta không nhìn thấy bàn tay của Chúa trong hoàn cảnh, hoặc khi chúng ta không đồng ý, không bằng lòng về quyết định của Chúa cho đời sống mình, chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào tình trạng chán nản trong cảm xúc và cả tâm linh nữa. Cuộc đời của vua David cho thấy, trong nhiều trường hợp, chúng ta buồn nản là vì tội lỗi của chính mình. Cũng có lúc nỗi đau buồn của chúng ta sở dĩ có là vì chúng ta đang sống trong một thế giới tội lỗi. Trong Thi Thiên 32, cho thấy tác giả là David đã bị đau đớn trong thể xác lẫn tinh thần khi ông không xưng ra tội mà ông đã phạm với Bát-sê-ba và Uri, là chồng của Bát-sê-ba. Thi Thiên 32 câu 3 và 4 ghi lời David nói như sau: Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu tàn và tôi rên xiết trọn ngày, vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi. Nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè. Ngoài những đau buồn David phải trải qua vì tội lỗi, từng hồi từng lúc, ông cũng kinh nghiệm những lúc thật đau buồn trong cảm xúc, dù nỗi đau đó không trực tiếp liên quan đến tội lỗi của ông. Một số thi thiên trong Kinh Thánh là lời David mô tả nỗi đau đớn lớn lao này. Chẳng hạn như trong Thi Thiên thứ 55, David viết: Tôi xốn sang, than thở và rên xiết. Lòng tôi rất đau đớn trong mình tôi. Sự kinh khiếp về sự chết đã áp lấy tôi. Nỗi sợ sệt và sự run rẩy đã giáng trên tôi. Sự hoảng hốt đã phủ lấy tôi. Thi Thiên 55 câu 2, câu 4 và câu 5. Trong những lúc đó, David đã để Chúa đến với ông trong chỗ đau buồn và đen tối nhất của cuộc đời. Ông biết rằng ông phải thành thật với chính mình và hướng lòng mình đến những chân lý dạy về bản chất của Đức Chúa Trời. Trong Thi Thiên thứ 42, con cháu Cô-rê viết: Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờ ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn khen ngợi Ngài nữa, vì nhờ mặt Ngài bèn được cứu rỗi. Đức Chúa Trời tôi ơi, linh hồn tôi bị sờ ngã trong mình tôi, nên tôi nhớ đến Chúa. Ban ngày Đức Giê-hô-va sẽ sai khiến sự nhân từ Ngài, còn ban đêm bài hát Ngài ở cùng tôi. Trích Thi Thiên 42, câu 5, câu 6 và câu 8. Trong quyển sách tựa đề Bệnh Trầm Cảm Tâm Linh, tiến sĩ Martin Lloyd-Jones đã dùng phân đoạn Thi Thiên chúng tôi vừa đọc để nói với những người bị bệnh trầm cảm. Ông viết, bạn phải nói với linh hồn mình, sao ngươi buồn thảm và bồn chồn, sao ngươi không thể im lặng. Bạn phải khích lệ chính mình và nói với lòng mình rằng, hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Thay vì làm bầm trong buồn lo, chán nản, bạn hãy nhắc chính mình về Đức Chúa Trời. Chúa là ai? Bản chất của Ngài là gì? Ngài đã làm gì cho bạn? Và Ngài hứa sẽ làm gì cho đời sống bạn? Thưa quý vị, trong chương cuối của sách Gia Cơ, chúng ta thấy có những lời khích lệ thực tế cho người bị bệnh trầm cảm. Sứ đồ Gia Cơ viết, trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? Hãy hát ngợi khen. Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh. Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội, cũng sẽ được tha. Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Trích Thư Gia Cơ, chương 5, câu 13 đến 16. Chân lý đầu tiên chúng ta nhìn thấy trong lời dạy này là, dù chúng ta đang có cảm xúc như thế nào, hay đang trải qua hoàn cảnh nào, điều đầu tiên chúng ta cần làm là chạy đến với Chúa. Dù chúng ta đang được thịnh vượng, hay ở trong hoạn nạn, đang vui mừng hay đau khổ, đang khỏe mạnh hay đau ốm, trước khi làm bất cứ điều gì, chúng ta cần nhận biết sự hiện diện của Chúa trong đời sống và xin Chúa đi cùng với chúng ta trong hoàn cảnh mà chúng ta đang trải qua. Xin Chúa hướng dẫn chúng ta cách đáp ứng trước hoàn cảnh và xin Chúa ban cho sức lực để chúng ta có thể đối phó với hoàn cảnh đó. Thường thường, phản ứng trước nhất của con người chúng ta khi gặp khó khăn là chạy đến với người thay vì đến với Chúa. Khi gặp chuyện đau buồn, chúng ta thường vội vàng chạy đến với những gì cụ thể để tìm an ủi, chữa lành hay giúp ta thoát ra khỏi. Tâm sự với một người bạn để được nâng đỡ và thông cảm, ta thấy dễ hơn là quỳ xuống với quyển Kinh Thánh mở ra để lắng nghe xem Chúa muốn phán dạy chúng ta điều gì trong giờ phút đen tối của tâm hồn mình. Chúng ta nghĩ ăn nhiều, ngủ nhiều để quên đi thực tế đau buồn dễ hơn là đãi thân thể cách nghiêm khắc, kỷ luật để bước đi với Chúa Thánh Linh. Chúng ta nghĩ là chôn vùi cảm xúc bằng cách xem tivi dễ hơn là hạ mình xuống xưng tội với Chúa và xin Chúa tha thứ, xin anh chị em tha thứ cho tính nóng giận của mình. Chúng ta thấy bỏ tiền ra mua thuốc an thần về uống dễ hơn là cầu nguyện xin Chúa chỉ cho mình thấy mình có thiếu lòng biết ơn Chúa không? Có đòi hỏi quá nhiều hay có lòng cay đắng với người nào không? Những điều chúng ta thường làm khi bị bệnh là những phương cách có thể giúp ta bớt đi nỗi buồn phiền lo lắng. Nhưng những phương cách đó chỉ có thể giúp tạm thời trong một thời gian ngắn mà thôi. Ngoài Đức Chúa Trời, không một điều gì, cũng không ai có thể giúp chúng ta được chữa lành hoàn toàn. Vì Đức Chúa Trời là đấng quyền năng, yêu thương, chỉ một mình Ngài có thể an ủi và chữa lành cho chúng ta. Thưa quý thính giả, Bài học về những lời dối trá của ma quỷ, về cảm xúc của người phụ nữ, đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.